Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 31 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga vẫn dội bom các thành phố Ukraine dù tuyên bố rút khỏi Kiev. Ukraine yêu sách, Moscow tiếp nhận nhưng nói chưa có đột phá tại đàm phán hòa bình. Hàn Quốc nói Triều Tiên ngụy tạo vụ thử nghiệm phi đạn liên lục địa lớn nhất. Và Việt Nam xét xử nhóm cựu nhà báo, công an nói xấu lãnh đạo.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Các lực lượng Nga dội bom vùng ngoại ô của thủ đô Ukraine và một thành phố bị bao vây ở miền Bắc của nước này ngày thứ Tư, một ngày sau khi hứa sẽ thu hẹp quy mô các hoạt động ở đó, mà phương Tây bác bỏ là một mưu đồ nhằm tập hợp lại lực lượng vốn đã hứng chịu tổn thất nặng nề. Gần 5 tuần kể từ khi bắt đầu xâm lược mà đến giờ vẫn không chiếm được bất cứ thành phố lớn nào. Nga nói họ sẽ giảm các hoạt động gần Kyiv và thành phố Chernihiv ở phía Bắc để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng tiếng dội bom dồn dập có thể nghe thấy ở Kyiv vào sáng ngày thứ Tư từ hướng các vùng ngoại ô tiền tuyến, nơi các lực lượng Ukraine đã giành lại lãnh thổ trong những ngày gần đây, Reuters đưa tin. Bản thân thủ đô không bị tấn công, nhưng các cửa sổ rung chuyển từ những đợt pháo kích không ngừng ở vùng ngoại ô. Các nhà báo của Reuters ở thành phố Irpin phía đông nam, một vùng ngoại ô của Kyiv, nơi chứng kiến giao tranh ác liệt, nghe thấy tiếng pháo kích thường xuyên của các cuộc pháo kích và bom đạn nổ trên mặt đất và trên không. Những người Ukraine di tản kể về những đợt pháo kích dồn dập ở phía bắc Irpin, đạn pháo rơi vào ngay Irpin và xác chết trên đường phố. Thị trưởng thành phố Chernihiv, Vladislav Astroshenko nói Nga đã tăng cường dội bom vào thành phố này trong 24 giờ qua với hơn 100.000 người bị mắc kẹt bên trong và thực phẩm và vật phẩm y tế chỉ đủ cho thêm khoảng một tuần nữa. Đây là một sự xác nhận nữa rằng Nga luôn nói dối, ông nói với đài CNN. Họ thực sự đã gia tăng cường độ của các cuộc tấn công. Với một cuộc tấn công bằng súng cối lớn ở trung tâm Chernihiv vào ngày thứ Tư khiến 25 thường dân bị thương. Reuters nói không thể xác minh tình hình ở Chernihiv. Bộ Quốc phòng Nga không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Irpin đã được lực lượng Ukraine chiếm lại trong tuần này. Các ký giả của Reuters vào thành phố này hôm thứ Ba đã thấy quân đội Ukraine tuần tra một thị trấn bỏ hoang với những tòa nhà đổ nát, thi thể của một ông già và một người phụ nữ nằm trên đường. Trong một bài phát biểu lúc khuya, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rõ rằng ông không tin những điều Moscow nói. Người Ukraine không phải là những người ngây thơ, ông nói. Người Ukraine đã học được trong 34 ngày xâm lược này và hơn 8 năm qua cuộc chiến ở Donbass rằng điều duy nhất họ có thể tin tưởng là một kết quả cụ thể. Cố vấn của ông Zelensky Alexei Arestovich cho biết Moscow đang chuyển một số lực lượng từ miền Bắc Ukraine sang miền Đông, tìm cách bao vây lực lượng chủ lực của Ukraine tại đây. Một số binh sĩ Nga sẽ ở lại gần Kyiv để cầm chân lực lượng Ukraine, ông nói. Các lực lượng Nga cũng tấn công các cơ sở công nghiệp ở miền Tây Ukraine trong 3 cuộc không kích trong đêm, một thống đốc khu vực cho biết. Tuần qua, các lực lượng Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể, chiếm lại các thị trấn và làng mạc ở ngoại ô Kyiv, phá vỡ vòng vây phía đông thành phố Sumy và đẩy lùi các lực lượng Nga ở phía tây nam. Bộ Quốc phòng Mỹ nói Nga đã bắt đầu di chuyển một số lượng rất nhỏ binh sĩ khỏi các vị trí xung quanh Kyiv, mô tả bước đi này giống như tái bố trí lực lượng hơn là rút lui. Tất cả chúng ta nên chuẩn bị đề phòng một cuộc tiến công lớn nhắm vào các khu vực khác của Ukraine, phát ngôn viên John Kirby nói trong một cuộc họp báo. Việc này không có nghĩa là mối đe dọa đối với Kyiv đã chấm dứt. Nga nói họ đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm giải giáp và giải trừ phát xít nước láng giềng. Các nước phương Tây nói Moscow đã tiến hành một cuộc xâm lược vô cớ, bao gồm một cuộc tấn công tổng lực vào thủ đô mà đã bị đẩy lùi bởi lực lượng phòng thủ quyết liệt của Ukraine. Moscow nói trọng tâm chính của họ hiện nay là ở đông nam Ukraine, một khu vực có tên là Donbass, nơi họ đang cố gắng chiếm thêm lãnh thổ cho phe ly khai mà họ hậu thuẫn kể từ năm 2014. Khu vực này bao gồm Mariupol, một thành phố cảng có 400.000 dân đã trở nên tan hoang sau một tháng bị Nga bao vây, nơi Liên Hợp Quốc tin rằng hàng ngàn người có thể đã chết. Ngày thứ Tư, các lực lượng Nga pháo kích gần như tất cả các thành phố dọc theo chiến tuyến của khu vực này, Thống đốc Donetsk, một phần của Donbass, cho biết. Giao tranh ác liệt một lần nữa được báo cáo ở Mariupol. Bộ Quốc phòng Anh nói thông báo Moscow đang tập trung vào Donbass có thể là một sự thừa nhận ngầm rằng họ đang chật vật duy trì nhiều hơn một trục tiến công quan trọng. Bộ nói những tổn thất nặng nề đã buộc Moscow phải kéo quân về Nga và Belarus để tiếp tế và tái tổ chức.
Điện Kremlin hôm 30 tháng 3 hoan nghênh việc Kiev đưa ra yêu sách bằng văn bản về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng cho biết vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Nga không nhận thấy bất kỳ điều gì thực sự hứa hẹn hoặc có vẻ như là bước đột phá, cũng như cho rằng còn một thời gian dài ở phía trước để làm việc. Ukraine đã trình bày các yêu sách của mình khi các nhà đàm phán của hai bên gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29 tháng 3 trước khi hoãn lại để xin chỉ thị của Kiev và Moscow. Nga đã đưa hàng chục nghìn quân vào Ukraine hôm 24 tháng 2 trong cái mà họ gọi là một chiến dịch đặc biệt nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và loại bỏ những người mà họ cho là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Các lực lượng Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ và cho đến nay đã ngăn cản Nga chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào. Tại Istanbul, các nhà đàm phán Ukraine cho biết họ đã đề xuất rằng Ukraine áp dụng quy chế trung lập để đổi lấy các đảm bảo an ninh, nghĩa là nước này sẽ không tham gia các liên minh quân sự hoặc cho các nước khác đặt căn cứ quân sự. Các đề xuất chỉ có hiệu lực trong trường hợp ngừng bắn hoàn toàn, cũng bao gồm thời gian tham vấn kéo dài 15 năm về hiện trạng của bán đảo Crimea mà Moscow chiếm giữ từ Ukraine và sáp nhập vào năm 2014. Ông Peskov cho biết trưởng đoàn đàm phán Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào ngày 30 tháng 3, nhưng cũng nói rằng Crimea là một phần của Nga và hiến pháp Nga không cho phép thảo luận về số phận của bất kỳ khu vực nào của Nga với bất kỳ ai khác. Ông cũng cho biết Nga muốn nội dung của những gì đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán được dự kiến. Tại Istanbul, Nga cho biết họ sẽ cắt giảm mạnh các hoạt động quân sự xung quanh Kiev và thành phố Chernihiv, miền Bắc Ukraine, như một dấu hiệu của thiện chí.
Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị các cố vấn của ông ta làm cho ngộ nhận, các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết ngày thứ Tư, và rằng những cố vấn này quá sợ không dám nói với ông ta rằng cuộc chiến ở Ukraine đang diễn tiến tệ hại tới mức nào và các chế tài của phương Tây đã gây thiệt hại ra sao. Cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 của Nga nhắm vào nước láng giềng phía nam của họ đã bị đình đốn trên hầu hết các mặt trận vì vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng Ukraine, những người đã chiếm lại được lãnh thổ, ngay cả khi thường dân bị mắc kẹt trong các thành phố bị bao vây. Chúng tôi có thông tin rằng Putin cảm thấy bị quân đội Nga làm cho ngộ nhận, khiến ông ta mất niềm tin vào giới lãnh đạo quân đội, quan chức Mỹ nói với điều kiện ẩn danh và dẫn ra các báo cáo tình báo mới được giải mật. Quan chức này nói thêm, Putin thậm chí không biết quân đội của mình đang sử dụng và đang tổn thất lính nghĩa vụ ở Ukraine, cho thấy rõ một sự đứt đoạn dòng thông tin tới Tổng thống Nga, quan chức này nói. Quan chức này không cung cấp báo cáo tình báo, nhưng cho biết thông tin đã được giải mật. Điện Kremlin không đưa ra bình luận ngay lập tức sau khi kết thúc ngày làm việc ở Moscow và Đại sứ quán Nga tại Washington cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, theo Reuters. Việc Washington quyết định chia sẻ thông tin tình báo của mình một cách công khai hơn, phản ánh chiến lược mà họ đã theo đuổi từ trước khi chiến tranh bắt đầu. Trong trường hợp này, nó cũng có thể làm phức tạp thêm cho các tính toán của ông Putin, một quan chức Mỹ thứ hai nói. Nó có thể hữu ích, nó có gây bất đồng trong hàng ngũ không? Nó có thể khiến Putin xem lại ông ấy có thể tin tưởng ai. Reuters cho biết một nhà ngoại giao cao cấp của châu Âu nói đánh giá của Mỹ nhất quán với đánh giá của châu Âu. Nhà ngoại giao này nói, Putin nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ hơn thực tế. Đó là vấn đề phát sinh từ việc xung quanh ông ta chỉ có những người gọi dạ bảo vâng và chỉ ngồi với họ ở đầu bàn thật dài. Hai nhà ngoại giao châu Âu cho biết lính nghĩa vụ Nga được thông báo họ đang tham gia các cuộc tập trận, nhưng phải ký một văn bản trước cuộc xâm lược kéo dài nhiệm vụ của họ. Họ đã bị lừa, được huấn luyện kém, và sau đó đến nơi thì bị những cụ bà Ukraine trông giống như bà của họ mắng chửi đuổi về nước, một trong những nhà ngoại giao nói thêm. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình có thể thúc đẩy một cuộc nổi dậy trong quân đội Nga, nhưng tình hình không thể đoán trước được và các cường quốc phương Tây sẽ hy vọng những người bất mãn sẽ lên tiếng, nhà ngoại giao cao cấp châu Âu này nói.
Một tòa án tại Việt Nam hôm 30 tháng 3 xét xử một nhóm gồm doanh nhân, cựu nhà báo và cựu công an về tội bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Nhóm 3 người bao gồm cựu nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, 50 tuổi, từng công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, cựu công an Nguyễn Huy, 44 tuổi, từng công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị, và ông Lê Anh Dũng, 56 tuổi, là doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị vì đã đăng nhiều bài viết bị cho là xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, theo Thông tấn xã Việt Nam. Các bị hại trong vụ án đều là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh, bao gồm ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, hiện giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, bà Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Trị, ông Trần Đức Việt, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Mặc dù tất cả các bị hại đều vắng mặt, nhưng hội đồng xét xử cho rằng hồ sơ vụ án đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, nên vẫn đủ cơ sở để tiếp tục phiên xét xử. Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng tòa án cho biết, xuất phát từ những bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực, nên đầu năm 2020, ông Lê Anh Dũng xin tài khoản Facebook có tên là Thu Hà, rồi cùng với ông Phan Bùi Bảo Thi viết bài đăng lên Facebook này những bài viết nói xấu về ông Trần Đức Việt, là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị vào thời điểm đó. Các bài viết đều có nội dung liên quan đến tình hình nội bộ Công an tỉnh này và cá nhân ông Việt, do ông Thi thu thập thông tin kết hợp với những thông tin mà ông Dũng cung cấp. Ngoài ra, nhóm này cũng đăng nhiều bài viết liên quan đến các lãnh đạo khác của tỉnh. Tuổi Trẻ dẫn kết luận giám định các bài đăng của nhóm này nói rằng nội dung các bài viết có thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của các cá nhân bị phản ánh, tạo ra sự hoài nghi của quần chúng nhân dân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của các cá nhân này, qua đó ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức mà những người này là những người đứng đầu. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết thêm rằng, những nội dung mà nhóm này đăng lên mạng xã hội đều là do thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không phải do họ tự bịa đặt ra, và không xác định được độ xác thực của các thông tin này, nên không đủ yếu tố cấu thành tội vu khống. Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 31 tháng 3. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 29 tháng 3 cho biết đã có hơn 3.200 bài viết và video bị gỡ bỏ trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube trong quý đầu tiên của năm vì bị cho là chứa thông tin sai lệch và vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo đó, Cơ quan Quản lý Truyền thông của Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 21 tháng 3, mạng xã hội Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 525 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước, tin gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỷ lệ gỡ chặn của mạng xã hội này đạt 90%. Phía Google cũng đã gỡ 2.693 video bị cáo buộc vi phạm pháp luật trên nền tảng YouTube. Tỷ lệ gỡ chặn trên nền tảng này đạt 93%. Bộ Thông tin Truyền thông nói, những thông tin tiêu cực trên không gian mạng trong tháng 3 này có chiều hướng gia tăng so với tháng trước, với tỷ lệ thông tin tiêu cực là 3,6%, tăng 0,2% so với tháng trước. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu các công ty truyền thông có số người sử dụng cao như Facebook, Google và TikTok phối hợp với các cơ quan chức năng để gỡ bỏ các nội dung bị cho là phản cảm, sai sự thật và chống phá nhà nước. Theo báo cáo minh bạch của Google, trong nửa đầu năm 2021, công ty này đã nhận được 326 yêu cầu gỡ bỏ nội dung trên YouTube tại Việt Nam, và 300 trong số đó là vì lý do chỉ trích chính phủ. Trong một báo cáo riêng, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết họ đã ra lệnh cho các công ty truyền thông trên chặn và xóa hơn 28.100 bài đăng vào năm ngoái. Trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng thắt chặt việc kiểm duyệt Internet, với đỉnh điểm là đưa ra luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019 và ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vào tháng 6 năm ngoái. Các nhà hoạt động và các tổ chức nhân quyền thường xuyên bày tỏ lo ngại rằng các quy định luật trên có thể giúp cho chính quyền thêm nhiều quyền lực để đàn áp những người bất đồng chính kiến bằng cách buộc các công ty truyền thông xã hội cung cấp dữ liệu khách hàng của họ.
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam hôm 30 tháng 3 cho biết rằng quan chức hai nước đã tiến hành cuộc trao đổi gọi là đối thoại vũ trụ dân sự Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 3. Theo cơ quan ngoại giao này, cuộc họp trực tuyến diễn ra từ ngày 22 tới 24 tháng 3. Tin cho hay quan chức hai nước đã thảo luận về dự án Sevier Mekong, hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia NASA để giúp các quốc gia sử dụng dữ liệu vệ tinh giải quyết các thách thức về an ninh lương thực, quản lý tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, chất lượng không khí và thiên tai. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, các đại biểu cũng thảo luận về việc sử dụng công nghệ không gian địa lý để hỗ trợ quản lý thiên tai, khoa học trái đất và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải dân sự. Đối thoại vũ trụ dân sự này tái khẳng định chiều sâu hợp tác và sức mạnh của các mối quan hệ trong khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ nói trong tuyên bố hôm 30 tháng 3. Cơ quan ngoại giao này cho biết Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper dẫn đầu phái đoàn Mỹ với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao NASA, Cục Khí quyển và Đại dương Quốc gia, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang và Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ. Trong khi đó, đoàn Việt Nam do ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, làm trưởng đoàn. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8 năm 2021, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm đảm bảo các hoạt động trong vũ trụ được tiến hành một cách có trách nhiệm và bền vững, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ. Việt Nam và Anh đối thoại chiến lược. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu và Quốc vụ Khanh phụ trách vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Anh Amanda Mealing hôm 28 tháng 3 đã đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ 8. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh đi vào thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hợp tác phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân. Ông Hiệu được trích lời nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết đã đưa ra tại hội nghị COP26, thông báo Việt Nam đang chuẩn bị triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực quốc gia cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đề nghị Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính để hiện thực hóa các cam kết này. Theo MOFA, ông Hiệu cảm ơn chính phủ Anh đã hỗ trợ kịp thời vaccine phòng COVID-19 và thiết bị y tế cho Việt Nam và đề nghị Anh tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển công nghiệp dược và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19. Về hợp tác an ninh, tin cho hay, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực di cư xuất nhập cảnh, tương trợ tư pháp, dẫn độ, phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, chống buôn bán người, cũng như hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ. Theo Đại sứ quán Anh ở Hà Nội, bà Mealing có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 27 tới 30 tháng 3 để thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề song phương và toàn cầu, cũng như thảo luận về những hệ quả nghiêm trọng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Hai bộ trưởng ngoại giao của Nga và Trung Quốc hôm 30 tháng 3 lên án điều mà họ gọi là các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và phản tác dụng của phương Tây áp đặt lên Moscow về hành động của Nga ở Ukraine, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, nơi Trung Quốc sẽ tổ chức hai ngày họp về Afghanistan. Cuộc gặp diễn ra hơn một tháng sau khi Nga điều hàng chục nghìn binh sĩ tới Ukraine trong cái mà Nga gọi là một chiến dịch đặc biệt, dẫn tới các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây. Nga đang tìm kiếm sự hỗ trợ và quan hệ đối tác từ Trung Quốc khi Nga ngày càng bị cô lập với các hệ thống tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng, Hai bộ trưởng đã trao đổi kỹ lưỡng về tình hình xung quanh Ukraine. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo cho người đồng cấp Trung Quốc về diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt và những chuyển động trong quá trình đàm phán với chính quyền Kiev. Vẫn theo bản tuyên bố, hai bên lưu ý đến bản chất phản tác dụng của các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp mà Hoa Kỳ và các tay sai của nước này áp đặt lên Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bộ trưởng đã nhất trí rằng Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và phát biểu về các vấn đề toàn cầu với một tiếng nói thống nhất. Bộ Ngoại giao Nga nói hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa về phối hợp chính sách đối ngoại và mở rộng hợp tác song phương và trên các hình thức đa phương khác nhau. Ông Vương cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã chịu đựng được thử thách của sự bất ổn quốc tế và họ ngày càng sẵn sàng phát triển các mối quan hệ đã trở nên bền chặt, theo kênh truyền hình Phoenix của Trung Quốc đưa tin. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh rằng không có giới hạn nào đối với hợp tác Trung-Nga, không có giới hạn nào đối với nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được hòa bình, bảo vệ an ninh và chống lại chủ nghĩa bá quyền. Người phát ngôn nói rằng quan hệ Trung Quốc-Nga là không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Ông Lavrov, người hôm 28 tháng 3 nói rằng mối quan hệ của Nga với Trung Quốc đang ở mức mạnh nhất từ trước đến nay, đã đến Trung Quốc để tham dự các cuộc đàm phán do ông Vương chủ trì, bao gồm các đại diện từ chính quyền Taliban đang nắm quyền ở Afghanistan, cũng như Pakistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Afghanistan phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo đang trở nên tồi tệ hơn do viện trợ tài chính bị cắt sau cuộc tiếp quản của Taliban khi quân đội do Mỹ dẫn đầu rút lui khỏi đây vào tháng 8 năm ngoái. Ba Lan hôm 30 tháng 3 công bố các bước để chấm dứt mọi hoạt động nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm, trong khi Đức đưa ra cảnh báo về mức khí đốt tự nhiên và kêu gọi mọi người tiết kiệm. Đây là những dấu hiệu mới cho thấy cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm leo thang căng thẳng về việc đảm bảo cung cấp năng lượng cho châu Âu. Ba Lan, quốc gia tiếp nhận hàng triệu người Ukraine tị nạn, đã dẫn đầu Liên minh châu Âu trong việc nhanh chóng cắt bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga. Khối 27 quốc gia từ chối áp chế tài về năng lượng vì phụ thuộc vào Moscow về nhiên liệu cần thiết cho ô tô, điện, hệ thống sưởi và công nghiệp. Nhưng gần đây họ cũng đã công bố các đề án về việc chính họ sẽ rút ra khỏi các nguồn cung cấp đó. Chúng tôi đang trình bày kế hoạch táo bạo nhất ở châu Âu để từ bỏ dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết trong một cuộc họp báo. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Ba Lan cho biết họ cấm nhập khẩu than của Nga, dự kiến áp dụng vào tháng 5. Thủ tướng Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ thực hiện các biện pháp để trở nên độc lập với nguồn cung cấp của Nga và cũng đang kêu gọi các nước khác của Liên minh châu Âu từ bỏ. Trong khi một số người dân châu Âu đang kêu gọi tẩy chay ngay lập tức tất cả dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga, thì EU có kế hoạch giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu của Nga vào cuối năm và loại bỏ hoàn toàn trước năm 2030. Đức, nền kinh tế lớn nhất của EU và là một trong những nước phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt tự nhiên của Nga, đã ký kết các thỏa thuận với một số nhà cung cấp LNG được vận chuyển đến các nước châu Âu láng giềng và sau đó được bơm vào Đức. Các quan chức cho biết họ muốn chấm dứt việc sử dụng dầu và than đá của Nga trong năm nay và khí tự nhiên từ nước này vào giữa năm 2024. Tuy nhiên, nó vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi về những tháng ngày sắp tới. Đức hôm 30 tháng 3 đưa ra cảnh báo sớm về nguồn cung cấp khí đốt và kêu gọi các công ty và hộ gia đình tiết kiệm trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể cắt giao hàng khí đốt chỉ khi được thanh toán bằng đồng rúp. Các quốc gia phương Tây đã bác bỏ yêu cầu đó, cho rằng nó sẽ làm suy yếu các lệnh trừng phạt vì chiến tranh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30 tháng 3 cho biết rằng việc chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp khi mua khí đốt của Nga sẽ là một quá trình kéo dài. Ông Peskov lưu ý rằng luôn có khoảng cách thời gian giữa việc cung cấp nguồn khí đốt và các giao dịch thanh toán và rằng chính phủ của ông sẽ sớm công bố chi tiết về kế hoạch mới. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói với các phóng viên ở Berlin rằng những quy định đó dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 31 tháng 3. Ông nói thêm rằng Đức đã chuẩn bị cho việc ngừng đột ngột nguồn cung cấp khí đốt của Nga, nhưng cũng cảnh báo về những tác động đáng kể và kêu gọi người tiêu dùng giúp ngăn chặn sự thiếu hụt bằng cách giảm việc sử dụng của họ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29 tháng 3 tỏ thái độ dè dặt trước hứa hẹn của Nga về việc tái bố trí các lực lượng xung quanh Kyiv, trong lúc Mỹ và đồng minh bắt đầu thảo luận về một gói viện trợ mới trị giá $500 triệu dành cho Ukraine. Phát biểu bên cạnh Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, ông Biden nhấn mạnh các chế tài làm tê liệt kinh tế Nga sẽ tiếp tục, trong khi Mỹ và các đồng minh theo dõi các quyết định kế tiếp của Nga. Chúng ta rồi sẽ thấy, tôi không muốn nói trước chuyện gì cho đến khi chúng ta nhìn thấy hành động của họ, ông Biden nói. Trước đó, ông Biden điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Biden cho biết các nhà lãnh đạo nhất trí chờ xem Nga đề nghị những gì. Phát biểu của Nhà Trắng về cuộc điện đàm của ông Biden với các đồng minh cho hay họ xem lại các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho hàng triệu người bị ảnh hưởng vì chiến tranh bên trong Ukraine và những người đang tị nạn tại các nước khác. Họ cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc hỗ trợ cho các thị trường năng lượng vì những gián đoạn do chế tài hiện nay gây ra, tuyên bố nói. Cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine được tổ chức tại Istanbul hôm 29 tháng 3. Theo đó, Moscow hứa giảm bớt các hoạt động quân sự gần các thành phố Kyiv và Chernihiv, và Ukraine ngỏ ý chấp nhận một tình trạng trung lập với những đảm bảo an ninh quốc tế, trong khi vẫn duy trì lãnh thổ. Quân đội Hàn Quốc nói vụ thử phi đạn lớn nhất của Triều Tiên sử dụng một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa cũ hơn, nhỏ hơn, chứ không phải phi đạn đạn đạo xuyên lục địa Hwasong 17 mới, một phần là để cố gắng ngăn ngừa phản ứng tiêu cực trong nước về một vụ phóng thất bại. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ đã kết luận rằng vụ phóng hôm 24 tháng 3 dường như là phi đạn đạn đạo xuyên lục địa Hwasong 15. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, phát biểu với điều kiện ẩn danh vì tính nhạy cảm của vấn đề. Washington vẫn chưa công khai lên tiếng, với phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng vụ thử vẫn đang được phân tích. Triều Tiên lần đầu tiên bắn thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa Hwasong 15 vào tháng 11 năm 2017, trước khi tự mình đình chỉ thử nghiệm phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Việc đình chỉ chấm dứt bằng vụ phóng vào tuần trước. Các nhà phân tích nguồn mở đã chỉ ra những điểm khác biệt trong video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố sau vụ phóng đó, nói rằng bóng tối, thời tiết và các yếu tố khác cho thấy đó là từ một cuộc thử nghiệm trước đây, có thể là một vụ phóng thất bại vào ngày 16 tháng 3, Reuters đưa tin. Việc lựa chọn Hwasong 15 đáng tin cậy hơn với vụ thử thành công vào năm 2017 có thể nhằm mục đích ngăn chặn các tin đồn và đảm bảo sự ổn định của chế độ bằng cách đưa ra thông điệp thành công trong thời gian ngắn nhất có thể, sau khi người dân Bình Nhưỡng chứng kiến sự thất bại của vụ phóng ngày 16 tháng 3. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói trong một báo cáo cung cấp cho nghị viện nước này mà Reuters nói họ có được. Báo cáo kết luận rằng vụ thử có thể nhằm nâng cao vị thế của một cường quốc quân sự và cải thiện quyền lực thương thuyết với Hàn Quốc, Mỹ và cộng đồng quốc tế. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã nói rằng các cuộc thử nghiệm vào ngày 27 tháng 2 và 5 tháng 3 sử dụng hệ thống Hwasong 17 có thể là để chuẩn bị cho một vụ phóng toàn diện. Triều Tiên chưa bao giờ thừa nhận vụ phóng vào ngày 16 tháng 3 hoặc báo cáo về sự thất bại của nó.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 31 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.